trí thể thao.
Chỉ còn 6 tháng nữa đến ngày khai cuộc, tương lai của Thế vận hội mùa hè Tokyo 2021 đã phải lùi lại một năm vì đại dịch Covid vẫn không có gì chắc chắn. Đầu tuần này lại rộ lên những thông tin về khả năng Olympic Tokyo sẽ bị hủy. Chính phủ Nhật vẫn tỏ quyết tâm duy trì ngày hội thể thao lớn nhất hành tinh, trong khi đại bộ phận người dân không còn thiết tha với sự kiện từng rất được mong đợi này, đang phải đối mặt chống chọi với làn sóng dịch thứ ba dữ dội hơn hai lần trước. Một phần nước Nhật được đặt trong tình trạng khẩn cấp y tế. Việc tổ chức một sự kiện thể thao tập trung hàng triệu du khách và hơn chục nghìn vận động viên đến từ khắp thế giới buộc phải đặt ra nhiều câu hỏi cho chính phủ nước chủ nhà, cũng như Ủy ban Thế vận quốc tế Seiyo. Đến giờ chưa có một quyết định nào chính thức liên quan đến số phận của kỳ Thế vận hội Tokyo được đưa ra. Chính phủ Nhật vẫn nhắc lại quyết tâm tổ chức Thế vận hội mùa hè này, nhưng mối lo sợ dịch bệnh đã xóa hết những háo hức, niềm tự hào dân tộc của người dân Nhật Bản được đón sự kiện thể thao hàng đầu thế giới. Đại đa số dân Nhật giờ đây muốn hủy luôn Thế vận hội Tokyo. Thông tin viên RFI Bruno Duvan ghi nhận ý kiến người dân Nhật qua phóng sự sau đây.
Les sondages indiquent qu'à 6 mois de l'échéance, 80% des Japonais s'opposent à la tenue. 6
tháng trước hạn tổ chức sự kiện, các thăm dò dư luận Nhật cho thấy 80% người dân Nhật phản đối tổ chức Thế vận hội Tokyo, như ý kiến của bà nội trợ này.
Je me faisais une joie d'être vui de ce kỳ Thế vận hội này, nhưng theo tôi, vì đại dịch chúng ta không có sự lựa chọn khác, cần phải hủy sự kiện. Việc rời Thế vận hội sang năm 2022 sẽ càng làm tăng thêm chi phí mà giờ đã vượt quá mức rồi. Còn việc tổ chức thi đấu kín hay ít khán giả tham dự cũng không ngăn được việc hàng ngàn vận động viên và các quan chức đi theo không được tiêm phòng vaccine khi đến Nhật. Đây là điều rất đáng lo ngại.
Một nửa số người được hỏi cách đây vài tháng còn ủng hộ việc tổ chức sự kiện, giờ đây mong muốn hoặc là lùi tiếp hoặc là hủy hẳn Thế vận hội. Lý do là vì làn sóng dịch thứ ba đổ vào nước Nhật từ đầu mùa thu vẫn đang hoành hành, còn dữ dội hơn từ dịch trước. Đây cũng chính là lý do khiến cặp vợ chồng này thay đổi ý kiến.
Kỳ Thế vận hội này sẽ hoàn toàn không thích hợp với thảm họa mà thế giới đang trải qua lúc này. Tổ chức một ngày hội thể thao lớn trong lúc mà làn sóng dịch bệnh chết người đang tiếp tục đổ vào, không ai còn có thể nghĩ đến ngày hội như thế.
Nếu Thế vận hội diễn ra thì phải tầm soát hàng nghìn người nước ngoài tham dự. Các xét nghiệm như vậy sẽ kéo theo hàng trăm ca nhập viện. Điều này sẽ khiến các nhân viên chăm sóc y tế của chúng tôi thêm lo lắng, trong khi mà công việc của họ thì đã quá tải rồi. Hơn nữa, việc này sẽ khiến các bệnh viện ở Nhật phải chi phí tốn kém thêm.
Cách đây ít ngày, ông Bộ trưởng Taro Kono, một người có uy tín ở Nhật, đã ngỏ ý cho rằng người ta không thể bảo đảm chắc chắn 100% kỳ Thế vận hội này sẽ được tổ chức. Đồng nghiệp của ông, bà Bộ trưởng đặc trách Thế vận hội Tokyo Seiko Hashimoto, đã đáp lại ngay.
An toàn.
Cũng như toàn thể chính phủ, tôi vẫn giữ quyết tâm nỗ lực gấp đôi để mùa hè tới, Thế vận hội Tokyo vẫn diễn ra an toàn tuyệt đối với các vận động viên cũng như công chúng tham dự.
Chủ tịch Ủy ban tổ chức, cựu Thủ tướng Yoshihiro Mori cũng nhấn thêm quyết tâm.
Tôi cũng có nghe thấy những lời đồn đoán trong những ngày qua rằng đã có những quyết định trong hậu trường để hủy kỳ Thế vận hội này. Tôi chưa biết Ủy ban Olympic Quốc tế quyết định thế nào, nhưng với tư cách là Chủ tịch Ủy ban tổ chức, tôi có nhiệm vụ không bao giờ được buông tay. Hiện tại, nhân loại đang trong bóng tối. Những ngày tới, kỳ Thế vận hội này sẽ thấy được ánh sáng cuối đường hầm. Các vị hãy tin vào quyết tâm không gì lay chuyển được của tôi là chiến đấu thi cùng để hy vọng của cả thế giới thành hiện thực, tức là Thế vận hội Tokyo sẽ diễn ra.
Các nhà tổ chức không chấp nhận thua virus, nhưng dường như trong đầu có tính đến khả năng sự kiện nếu diễn ra sẽ không thể được tham dự đông đảo vì sẽ quá nguy hiểm. Để tránh các ổ dịch có thể hình thành trên khán đài chật kín của sân vận động, dường như họ đã tính đến giải pháp cho tiến hành rút thăm trong số 4 triệu người đã mua vé. Những ai may mắn được tham dự các cuộc thi đấu cũng như tất cả những người còn lại sẽ được hoàn tiền vé. Vậy sẽ lại thêm khoản thâm hụt lớn, đè nặng lên ngân sách đã cao khủng khiếp cho kỳ Thế vận hội này và càng làm cho người đóng thuế Nhật thêm chán chường.
Bruno Duval, Tokyo, RFI.
Mặc dù vậy, Ủy ban Olympic Quốc tế vẫn cố gắng trấn an và cân nhắc, chuẩn bị các giải pháp tùy theo tình hình tiến triển dịch bệnh. Trả lời phỏng vấn của chương trình thể thao RFI, ông Kevin Bernardi, chuyên gia Pháp về phong trào Olympic quốc tế, cho rằng bên cạnh vấn đề y tế phải nghe ngóng ý kiến các chuyên gia, thì thách thức chủ yếu cho các quyết định của CEO là công luận và vấn đề kinh tế.
Le CIO évidemment regarde ce que l'opinion publique peut penser de l'événement olympique.
Ủy ban Thế vận quốc tế đang xem công luận nghĩ thế nào về sự kiện Thế vận hội. Ta thấy là ngay cả khi chọn ứng cử viên đăng cai sự kiện cũng luôn có những thăm dò dư luận chính thức thực hiện cho Ủy ban Thế vận quốc tế. Trong trường hợp Tokyo có hai luồng chống, ta nhận thấy dư luận có quan điểm ngược với chính phủ Nhật. Có thể là dư luận chống đối chính phủ về sự kiện Olympic có liên quan đến cách xử lý khủng hoảng dịch của chính phủ cũng như cách xử lý cho lùi Thế vận hội lại, cùng với việc đội giá tổ chức sự kiện Thế vận hội Tokyo 2020 lên tương đối cao.
Ủy ban tổ chức Thế vận hội của Nhật tuần này lại khẳng định không có chuyện hủy Thế vận hội, tất nhiên, bởi vì như vậy sẽ không chỉ tai họa cho làng thể thao thế giới mà còn là một tai họa kinh tế. Quyết định lùi lại Thế vận hội đã gây thiệt hại cho nước chủ nhà bao nhiêu từ gần một năm nay rồi?
Quand on voit la version qui avait été publiée par le comité d'organisation il y a un an, on était aux alentours de 13 milliards.
Khi ta nhìn vào giải trình của Ủy ban tổ chức Thế vận quốc tế công bố cách đây một năm, thì chính quyền Tokyo cũng như chính phủ Nhật Bản đã đầu tư khoảng 13 tỷ đô la cho các công việc tổ chức sự kiện. Hiện tại chi phí để lùi sự kiện là khoảng 15,5 tỷ đô la. Như vậy khoản phụ trội ở mức rất ít so với những đánh giá bi quan. Theo các ý kiến đó, thì chi phí sẽ phải đội thêm từ 5,6 cho đến 6,7 tỷ đô la. Bù vào phần phụ trội này, chính quyền vùng Tokyo sẽ đóng thêm khoảng 1,2 tỷ đô la so với dự kiến ngân sách ban đầu.
Ngoài việc phải bù thêm chi phí, các nhà tổ chức cũng tính đến cắt giảm hoạt động để tiết kiệm.
En fin d'année 2020, il y avait déjà eu tout un plan de simplification.
Cuối năm 2020, ủy ban tổ chức đã có kế hoạch đơn giản và tối ưu hóa sự kiện, giúp cắt giảm được từ 30 cho đến 40 triệu đô la. Giờ đây các nhà tổ chức vẫn tiếp tục suy nghĩ là làm sao cắt giảm thêm, đặc biệt là trong lễ khai mạc và bế mạc Thế vận hội, chắc chắn sẽ là giảm bớt khán giả cũng như cả số lượng vận động viên tham gia diễu hành. Đã có kế hoạch giảm bớt sự tập trung các vận động viên trong các làng Olympic, chẳng hạn như ủy ban Thế vận có thể yêu cầu các vận động viên chỉ đến làng vận động viên không quá 5 ngày trước khi khai mạc và tối đa là 2 ngày sau khi hết thi đấu thì phải rời khỏi làng. Ý định này là nhằm hạn chế sự tập trung quá lớn của các vận động viên vào cùng một thời điểm, nhưng tất nhiên cũng vì mục tiêu tiết kiệm.
Ngoài giả thuyết hủy hẳn sự kiện còn có giả thuyết về một kỳ Thế vận hội kín không khán giả.
Có vẻ như việc này khó thực hiện được vì thời gian chỉ còn vài tháng. Đến giờ chỉ có thể coi đây là giả thuyết khả dĩ thôi. Ủy ban Thế vận quốc tế không muốn phải làm đến mức đó. Ủy ban Thế vận luôn tỏ ra tương đối lạc quan trong các tuyên bố đưa ra, nhưng vẫn có thể phải chuẩn bị cho tình huống thi đấu kín không khán giả. Ủy ban cũng đã nhìn vào những sự kiện thể thao lớn đã diễn ra trong năm qua, như Tour de France hay một vài sự kiện thể thao quốc tế vẫn diễn ra ở Nhật Bản trong năm vừa rồi, để tìm giải pháp thích nghi với việc có hay không có khán giả.
La présence ou non du public.
Lùi lại Thế vận hội Tokyo được đưa ra từ tháng 3 năm trước, từ giờ đến ngày khai mạc. Đến khi nào thì CIO sẽ phải có những quyết định cuối cùng?
Le CIO réunit sa commission.
Ủy ban Thế vận quốc tế sẽ họp ban chấp hành vào cuối tháng 2, đầu tháng 3 thì sẽ có phiên họp toàn thể hàng năm của ủy ban. Chắc chắn đến thời điểm đó chúng ta sẽ có được thông tin rõ ràng, tùy thuộc vào tình hình tiến triển của dịch bệnh ở Nhật Bản và trên thế giới, cũng như sự tiến triển của việc tiêm chủng đang diễn ra. Có thể ủy ban Thế vận sẽ quyết định cho tất cả các vận động viên phải tiêm phòng. Tôi cho rằng vào đầu tháng 3 chúng ta sẽ có giả thuyết cụ thể hơn về việc tổ chức Thế vận hội.
Vừa rồi là phần phỏng vấn chuyên gia Olympic Kevin Bernardi do phóng viên của Ban Thể thao RFI Pháp ngữ Christophe Diremzion thực hiện. Chính phủ Nhật cũng như Ủy ban Thế vận quốc tế đang bị đặt vào hoàn cảnh vô cùng khó khăn để đưa ra quyết định cuối cùng liên quan đến hình ảnh, uy tín và kinh tế cũng như sức khỏe cộng đồng. Làng thể thao thế giới đang hy vọng một Thế vận hội Tokyo mùa hè 2021 trở thành biểu tượng chiến thắng của nhân loại đối với virus corona, như phát biểu của Thủ tướng Yoshihide Suga trước Quốc hội Nhật tuần qua. Chương trình thể thao của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới.